Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 9 năm 2012. Đây là bài pháp số 14 thuyết tại Thiền viện Sự U Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu cái bài hôm nay bằng cái câu mà thiền sư trả lời liên quan tới vấn đề mùi. Thông thường thì mình nói mùi thối. Mùi thối thì chắc vô nhà vệ sinh mới thối phải không? Mới thúi. Lên trai đường cũng thúi quý vị. Để quý vị nghe. Và bây giờ quý vị nghe cái bài trình pháp ở bên nữ trình này. Trình pháp cũng thúi nữa. Cầu tiêu thúi đã đành rồi. Trai đường ăn mình ăn chay, người ta ăn mặn hôi chịu không nổi rồi. Mà bây giờ trình pháp cũng thúi nữa. Nên là quý vị nghe này. Con đang ngồi nghe trình pháp. Nghe pháp tức là chắc có lẽ là trình pháp. Vô tình ngồi gần một thiền sinh nặng mùi. Ngồi ngay cuối gió nữa. Tâm con vô cùng khó chịu. Biết tăng sanh nhưng càng quan sát càng cảm nhận rõ hơn. Biết không thể bỏ đi được vì cần nghe thiền sư giảng. Nên con nhắc con kham nhẫn. Tuy nhiên con tự hứa lần sau nhớ mặt người này để đừng ngồi gần họ nữa. Làm vậy được không hay cứ ngồi gần để chịu thúi và quan sát tâm? Nhớ cái cô này bữa sau đừng tránh bà, thúi quá chịu không nổi. Bây giờ con tính sao đây? Hay là con ngồi gần bà rồi con cái mùi thúi quá rồi con ngồi mình nghiêm tâm luôn? Thì kêu trả lời: đây là một đối tượng rất tốt cho hành giả tập đó. Tức là cái câu trả lời là thôi lần sau cứ việc tới ngồi gần đi, ngồi cho bình thường thôi, đừng có ngồi xa ngồi gần dễ trơn á. Thúi rồi phải ngồi phải quan sát tâm mình. Đây là một đối tượng rất tốt cho hành giả tập. Hành giả có thể nói chấp nhận lúc nghe mùi hôi. Tôi chủ trương không khuyên hành giả tránh cái chi hết. Nếu tránh là không có được, tránh thì mình không học hỏi gì được hết trơn. Nên thiền sư nói tôi khuyên các bạn đừng tránh. Lần tới hãy ngồi như thường và nếu nghe mùi hôi thì quan sát. Tâm khó chịu, sau đó hít thở bình thường để xem tâm phản ứng thế nào. Hành giả không ưa mùi này nhưng bà ấy thì thơm, tính sao đây? Thường sư thường nói đôi khi có cái mùi mình không thích nhưng mà người khác thích. Như vậy thì đâu phải tại cái mùi mà tại tâm của mình, phải vậy không? Tâm thường sư nói lần tới hãy ngồi gần như thường. Nếu nghe mùi hôi thì quan sát tâm khó chịu, sau đó hít thở bình thường để xem tâm mình phản ứng thế nào. Hành giả không ưa cái mùi này nhưng người ta thì thấy thơm là sao đây? Có người do nghiệp xấu đã tạo từ trước cho nên người tỏa ra cái mùi hôi khó chịu. Và thầy nói chính cá nhân tôi cũng gặp cái chuyện này. Một lần có một vị hành giả từ xa đến đây hành thiền. Người này đi từ rất xa là tôi đã nghe cái mùi hôi của bà rồi. Sư nói vậy. Nó hôi như là thịt để lâu ngày mà thúi vậy đó. Một hành giả người Mỹ khác nữa, có một năm có một ông Mỹ qua đây tập thiền. Và ông này đi đâu thì mấy hành giả Việt Nam sợ tránh đi chỗ khác à. 2007, 2008 gì đó sư quên rồi. Vì ông ngồi đâu là đổ mồ hôi đó, mà đục càng đổ mồ hôi nó càng hôi nữa. Hồi xưa tôi rất thích mùi xăng, ai nghe mùi này cũng sợ nhưng tôi lại rất là thích. Bởi vì tôi hút thuốc, có hộp quẹt hồi xưa đó, người ta đủ phía sau nó nhắc gòn á, rồi đổ xanh. Thầy cũng cứ mở ra hít rồi. Nói người ta thì người ta sợ cái mùi này lắm, mà tôi rất là thích đó. Thầy nói những cái này cho mình thấy rằng là cái mùi tự nó không có gì hết trơn, mà tự rất là nhiều tại cái tâm của mình. Dạ thưa sư, thưa thầy, nếu mà thúi quá mình sức dầu có được không? Lâu lâu phải đem theo cái giỏ dầu cù là đó cái gì đó. Đúng người gần ai mà hơi nách thôi rồi là mình lo mình xích trên trên. Sư nghe ông mục sư bên Việt Nam ông nói cái ông đó là tôi sợ ông lắm. Ông đã hôi nách rồi mà ông xích dầu xanh nữa. Ôi hai cái thứ đó là bây giờ lạnh tránh không được đó. Tưởng hôi qua xích dầu xanh mà té trúng cái ông này cũng dầu xanh nữa thì chết chắc rồi. Xích dầu nhiều quá có thể phòng da hay ung thư da. Sư nói vậy đó, đừng xích dầu. Tốt nhất là xem tâm. Khi tâm sân hận bực bội thì mùi hôi càng rõ. Tâm yên hành giả nhận ra mùi có đó nhưng không quá nồng nặc như lúc đầu đâu. Đó là khi mà mình phải quan sát cái tâm khó chịu của mình. Nó nghe cái mùi khó chịu, quan sát tâm khó chịu. Khó chịu dịu xuống rồi bây giờ mình trở lại mình coi thử sao, mình sẽ thấy cái mùi nó không có nồng nặc như lúc đầu. Một vị cũng hỏi một câu tương tự liên quan tới mùi, mà bây giờ mùi trong thiền được trai được. Con ăn chay, vô nhà ăn nghe mùi đồ ăn mặn, tâm rất khó chịu. Vị này dùng chay, vô trong đó người ta nấu cái mùi đồ ăn mặn hôi quá. Xin thầy chỉ cách tập thế nào cho tâm bất phản ứng? Trần sư trả lời, đây là do ý trong đầu đã có từ lâu. Đồ ăn mặn cá thịt là hôi lắm. Rất nhiều vị từ bên hệ phái bắt công qua đây tập thiền và ưa trình cho thầy những cái câu như này. Thì câu đầu tiên mà sư nghe ông nói năm 2010 cũng rất là nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề này. Thì thầy sư nói cái ý trong đầu mình là trước tiên, tại vì mình ăn chay quen rồi, mình không có đụng tới cá thịt. Mình ở trong chùa của mình ở trong hội chúng của mình, ta ăn chay hết. Bây giờ mình đi tới đụng tới người ăn mặn, là cái đầu tiên, câu đầu tiên phải nói trong tâm là cái mùi đồ ăn mặn là hôi lắm. Chính cái đó làm cho mình cảm thấy khó chịu. Đây là lý do trong đầu đã có từ lâu. Đồ ăn mặn cá thịt hôi lắm. Hành giả mới đến hãy tập như tôi vừa mới chỉ. Từ từ hành giả sẽ thấy tâm thay đổi và không ghét mùi đồ ăn mặn như trước nữa. Đây là cơ hội để cho hành giả tập. Thầy sư cũng nói vậy. Bây giờ đâu ạ, cái mùi đồ ăn khó chịu quá, mình quan sát tâm khó chịu. Hành giả sơ cơ lại càng khổ nữa, không biết tâm khó chịu ở đâu mà quan sát. Thành ra phải mất thì giờ quan sát tâm khó chịu xuống rồi mình so sánh cái mùi hồi trước và mùi bây giờ, thì mình sẽ thấy là cái vấn đề là do cái tâm mình nó phản ứng rất là dữ. Có một năm có một vị qua đây thì thưa với thầy là như thế này, là con ngồi gần một cái bà cũng trong trai đường nữa. Cô này thì không ăn chay, cô này gặp một cái cô kia đó làm cho cô cũng nổi sân nữa. Là cái cô này buổi sáng sớm ngồi chung bàn, cái chắc có lẽ là trời lạnh, cô lấy cái mấy giấy là mũi, cô đến mũi cô khịt xịt vậy. Thì mà khịt mũi thì nước mũi nó phải ra chứ. Cô này cô vứt ra đó, cô chung nó, cô bằng giật cô ra, cô bỏ túi ra. Bà này ngồi lâu lâu cứ, bà này có cái tánh nghĩa là nghĩ trong đầu rằng là ta đang ăn, ta đừng có làm kiểu đó, đừng có khạc, đừng có nhổ, dơ lắm. Mà thấy cái bà này sáng nào thịt. Cái ông thầy thiền sư nói cô làm rồi cô làm sao, thấy cái thịt rồi cô làm sao? Dạ con nói dạ không gớm. Con dặn trung tâm vậy, không gớm. Rồi cuối cùng sao? Dạ cuối cùng con đem tôi muốn qua cái bàn khác à. Con chịu hết nổi. Con nhìn tâm khó chịu rồi con nói không gớm. Nhưng một lát cũng bưng tôi muốn qua chỗ khác à. Chứ 4-5 ngày rồi bà cứ thịt hoài chịu không nổi. Cái gì thấy không? Tức là nói thì công thức rất là dễ, mà khi mà mình tập là rất là khó khăn chứ phải chờ. Đây là cơ hội tốt. Hành giả mới đến hãy tập như tôi vừa nói, nghĩa là quan sát tâm khó chịu. Từ từ hành giả sẽ nhận thấy tâm thay đổi và không ghét cái mùi đồ ăn mặn như trước nữa. Nghĩa là mình thấy có cái sự chấp nhận. Chứ phải cũng phải là mình ưa chi, nhưng mà mình cảm thấy là không có phản ứng như lúc đầu. Đó là cái điều mà mình có thể làm được. Đây là cơ hội tốt để cho hành giả tập. Hồi trước lúc Hòa Thượng Sĩ U Minh còn sống, điểm tâm buổi sáng chỉ có cháo trắng ăn với đậu đỏ mặn. Căn bản là thiền viện Sĩ U Minh hồi xưa là như vậy thôi. Các vị nào mà ăn chay tới gặp Hòa Thượng nói Hòa Thượng không có giúp được cái khâu đó. Bởi vì nấu mặn không là đủ mệt rồi. Trước đó nữa đó, suy nghe các vị hành giả kể đó, người ta muốn lại học thiền với Ngài, Ngài nói đi kiếm chỗ ở, Ngài không biết. Thành ra bây giờ cái vị qua bên chùa cũ có thấy có những cái dãy nhà mà nó làm mé mé ở gần cái khu vực của thiền viện đó. Là hồi xưa đó, người ta làm những cái nhà đó cho thảm người ta ở. Bởi vì Hòa Thượng không có muốn lo cái vấn đề mà ăn uống ẩm thực với là vấn đề ở. Vì vậy những cái năm đầu tiên mà mình tới thiền viện Sư Minh rất là cực. Hồi đó sẽ ở chùa cũ, buổi sáng là chỉ cái căn bản là cháo với đậu đỏ thôi, chứ không có đầy đủ như bây giờ. Rồi các vị nào mà ăn chay, nấu mặn hết, phải chịu đựng thôi. Đó, bây giờ càng lúc rất nhiều hành giả ngoại quốc tới Đại Hà rồi Đài Loan. Nhất là từ khi mà có Bhikkhu Ni ở đây đó, người Đại Hàn họ tranh đấu. Và từ từ quý vị thấy cái khẩu phần ăn, cái gia vị của ăn nó càng ngày nó càng được gia giảm. Và nó bớt cay, bớt mặn. Hồi trước ăn cay, ăn mặn rất là dữ. Hồi trước lúc Hòa Thượng Sư Minh còn sống, điểm tâm buổi sáng chỉ có cháo trắng ăn với đậu đỏ mặn. Một hành giả không thích ăn cháo, nhưng nếu nhịn hoài thì đó chịu không nổi, cho nên đến trình với tôi. Tôi nói cô quan sát tâm cô rồi ăn. Quan sát tâm sân, khi sân dịu xuống hãy ăn một muỗng cháo xem thử quan sát. Thầy thiền sư dặn cô để tập, cứ ra đó lấy tờ cháo để đó, bây giờ không ăn đói. Nhưng mà cô này có tập thiền tốt mà, thầy thiền sư nhắc thôi bây giờ đó đi ra tập thử qua thử đem tờ cháo tới, búc một muỗng đậu lên rồi ăn. Tôi nói hãy quan sát tâm rồi ăn, quan sát tâm sân, sân chịu xuống rồi ăn một muỗng thôi. Rồi xem sao, cô này làm thử và thấy khi bớt phản ứng thì có bộ cháo không đến nỗi tệ, cứ thế vừa ăn vừa qua tâm sân, khúc cháo ăn một hơi hết hai tô. Tức là phải cái tâm mình nhiều nhất. Thay vì như hồi trước muỗng cháo đưa tới gần là hai môi ngậm sát lại vì tâm bên trong nghĩ rằng không thể nuốt nổi cái thứ cháo này. Bây giờ thì ăn thoải mái, bởi vì bây giờ bắt đầu biết tâm quan sát tâm khó chịu. Tâm rất quan trọng, khi tâm đổi mọi sự sẽ yên ổn. Đừng giữ trong đầu cái ý tôi ăn chay mà chỉ nhớ rằng tất cả đều là đồ ăn. Thực phẩm này giúp bảo tồn sức khỏe, duy trì sự sống để tu hành. Thì thôi bây giờ đã có cái gì mình ăn cái đó, ăn để mà bảo tồn sức khỏe, để mà có được cái sự sống để tu tập. Đó là cái mà Chư Tăng mỗi ngày phải là quán tưởng là vậy đó. Mình ăn để không phải để mình vui chơi, mình ăn để mình có sức khỏe để tu tập. Tất cả những đồ ăn trước mặt chúng ta không còn cái gì sống trong đó, chúng đã chết và trở thành vật nguyên chất cả rồi. Tất cả đều là thực phẩm, đừng phân biệt cái này là chay, cái này là nặng. Để giữ cái ý đó trong đầu làm cho mình phản ứng rất là dữ. Bây giờ quý vị nghe mùi hôi trong khi trình pháp, mùi hôi mà trong khi ở trong tai đường là bây giờ tới mùi hôi trong cổ tiền. Cái này là thì bình thường rồi ha, cũng năm này nữa một vị trình với thầy như thế này. Khi gặp mùi hôi tâm con phản ứng rất mạnh, nhất là bước vô nhà vệ sinh mà lúc có người vừa mới làm một trận để đi ra, chịu không nổi, mở cửa lớn sân vô, ông kia bước ra thì muốn té ngửa luôn. Có một cái cô Phật tử, cô kể cho sư nghe, thì cô nói con đi coi hát, đi coi hát là làm gì đó bên Mỹ sư không được rõ. Cô nói con không biết tại vì sao mà ở bên Mỹ này đó, cái cầu tiêu thì người ta làm rất là nhiều, cầu nhà vệ sinh là rất là nhiều và rất là sạch sẽ, nhất là trong mấy rạp hát một lần nữa. Mà cái chỗ bên nữ là luôn luôn đông bên nam, sao đàn bà mấy bà đi đá dữ quá. Cái đó sư nó sư không biết à. Tới phiên mà mấy ông đi tiểu thì mau lắm, vô cái có nhà vệ sinh liền, mà tới phiên mấy bà là không có trống, chờ quá chừng. Cái cô này cũng nói rằng là bữa đó thì con cũng đi quay hát rồi gì đó chứ, thì con cũng phải đứng chờ giống như tất cả mọi người vậy. Rồi kia cô nói con đứng chờ như vậy thì con lát con thấy có một cái cô đi vô, đi trước con, cô đẹp quá trời quá đất rồi. Đứng sắp hàng thấy cô đẹp quá trời quá đất. Thì cô đi vô xong rồi cái tên phiên con đi vô theo sau. Trời ơi sao mà bà đẹp mà bà đi cầu bà dễ thú quá. Thú con chịu không nổi. Sư nói đẹp thì đẹp, đẹp bên ngoài thôi, chứ trong bụng mọi người giống nhau cứ thì phải thú chứ làm sao bây giờ. Vào nhà vệ sinh lúc có người vừa mới làm xong mà đi ra là thấy con muốn té xỉu. Tay muốn bịt mũi, nín thở, nhưng tâm khác nói thôi thở bình thường thôi. Thở bình thường cái gì? Thở bình thường quá bệnh chết mất à. Tâm cũng tự nhắc mùi chỉ là mùi, nhưng mà chịu không có nổi. Vì này thưa với thầy là vậy đó, vô tới nơi rồi là thấy người ta để người ta đi rồi mình đi vô mình chịu không nổi. Bịt mũi làm rùm rùm, nhắc mình mùi chỉ là mùi mà nó chán dán mặt mày chịu hết nổi. Thầy sư trả lời nếu mùi chỉ là mùi thì tâm không phản ứng dữ như vậy. Mùi có thể làm tổn hại sức khỏe nếu là khí độc, chứ mùi hôi cầu tiêu thì không có giết ai cả. Vì này sợ đứng đó mà hít thì chắc bệnh chết. Có nhiều người cũng nói vậy, ở đó mà niệm mùi là mùi, thúi quá thì chạy ra cho rồi, còn đứng đó niệm bệnh chết à. Thì thầy sư nói không phải đâu. Cái mùi mà khí, mùi các hóa chất á, nó làm có thể hại đến cơ thể, nhưng mà mùi cầu tiêu không ai chết hết. Vậy quý vị nghe coi thì quý vị tập được không này? Nói vị này hỏi cái cách thức tập thế nào thì ông nói hồi trước lúc thiền tập khá miên mật, nhà vệ sinh nào tôi cũng vô để kiểm tra xem tâm mình phản ứng ra sao. Toilet vô, toilet sạch tôi vô, toilet dơ tôi cũng vô nữa. Vô cái chỗ toilet thiệt là dơ là thúi không vô rồi, mà toilet sạch không cũng vô nữa. Từ từ tôi hiểu rõ rằng trong nhà vệ sinh không có gì ngoài phấn và nước tiểu. Mùi chỉ là mùi, thấy chỉ là thấy, tâm mỗi lúc mỗi quân bình lúc vô nhà vệ sinh. Tôi nhớ rất rõ có những toilet công cộng rất dơ, phấn ngập đầu, mùi hôi nồng nặc, đầy doài đầy ruồi, nhưng tôi cũng cứ vô đó và quan sát. Đôi khi tôi còn trạch pháp chắc gì tôi còn đứng thiệt lâu nữa. Quý vị dám làm không quý vị? thêm một ơn rồi ha. Dạ thưa thầy, mất bao lâu để tâm thầy không có còn phản ứng nữa? Cứ mỗi lần vô nhà vệ sinh là tôi tập, tôi không nhớ mất bao lâu nữa, nhưng chắc là lâu lắm, lâu lắm tâm mới thôi phản ứng. Thì quý vị thấy, thể mà mình nghe mùi hôi mà mình tâm mình phản ứng như vậy là mình tâm sân rất là dữ. Thì sư này tập tới đến nỗi nghĩa là vô trong một cái nhà vệ sinh mà thúi thật thúi, dòi rùi rồi ông tỉnh bơ, đứng đó ông nói mùi chỉ là mùi, thấy chỉ là thấy. Nhiều nơi nhà vệ sinh rất sạch thơm tho, nước bồn cầu có màu xanh, trên xung quanh treo hình, treo hình các hình rất là đẹp, tâm thấy cũng chẳng có ích chi để đại tiểu tiện có ngủ trong đó được đâu. Ông nói tôi vô nhà vệ sinh mà dơ dãi nhấp nhua tôi thấy cũng bình thường. Vô nhà những cái nhà vệ sinh rất là đẹp, những khách sạn năm sao ông nói đẹp lắm, nhà cầu tiêu rồi sạch sẽ vô cùng mà có treo hình treo tranh rồi nữa. Nhưng mà ông nói cái nhà vệ sinh thì để đi vô đại tiểu tiện cho ngủ trong này đâu mà treo tranh mà sức dầu thơm cho thơm. Cái chuyện này vô ích. Quý vị thấy khi mà cái tâm nó có trí tuệ nó rất là quân bình, vô cái chỗ mà thúi nó không có ghét, không có bực bội, mà vô cái chỗ thơm nó không dính mắt. Phải mất nhiều năm, phải gì đây, giải quyết tâm tôi thấy chẳng có ích chi chỉ để đại tiểu tiện có ngủ trong đó được đâu, để giải quyết nhu cầu xong rồi đi ra. Phải mất nhiều năm tôi mới làm được chuyện này. Có nơi tôi rất thích, chắc là chỗ rất là dơ, tôi muốn thẩm tra cho nên đánh đá ở lại rất là lâu. Thưa thiền sư, mỗi lần con tùi toilet xong chưa được một bữa thì toilet dơ lại ngay, nước tiểu vung vãi khắp nơi, tâm con vô cùng nổi sân. Thiền sư nói vậy là mấy ông sư vừa đi tiểu vừa chơi rồi đó, đứng lắc qua lắc lại. Thầy nói xong thầy nói ba tôi cũng vậy. Ba tôi đi tiểu ông cũng chơi, ông đứng lắc qua lắc lại. Ủa cho ông ở trong cầu tiêu sao thầy thấy? Nhà tôi cầu tiêu là mở 24/54, thành ra tôi đứng trong ở ngoài, tôi thấy ông đứng ở trong ngoài. Theo thầy con xin trở lại câu hỏi về mùi, phải tập làm sao để tâm chấp nhận lúc mùi quá thúi. Tôi nhớ có một hành giả người Myanmar đến đây thiền, cô này bị đau tim, mùi hôi quá sẽ làm cô ta ngất xỉu. Quý vị thấy bây giờ nói chuyện mùi nè, bây giờ mình là đau tim nè, ngửi cái mùi mà nhiều quá tâm nó chấn động, cái tim làm có thể ngất xỉu. Chùi nhà vệ sinh là chuyện mà cô ta không có ưa làm, mà người ta chia là mình phải chấp tác. Lên gặp thầy thiền sư nói hỏi bây giờ làm sao, tôi bệnh tim tôi có vấn đề, nếu mà vô nhà vệ sinh chùi chùi lát là tôi chịu không nổi, tôi ngất xỉu. Thiền sư nói tôi dặn cứ tiếp tục làm, người ta giao cho cô làm, mỗi khi vô nhà vệ sinh nhớ quan sát cảm giác khó chịu, cũng giống như hồi nãy cô kia ăn cháo vậy đó, quan sát tâm khó chịu, cô làm theo và từ từ chấp nhận được mùi thối. Hồi trước mùi tác động tới tim do cô phản ứng dữ, cái chính là tại tâm phản ứng chứ không phải tại mùi. Hồi trước cô này cứ mỗi lần vô cầu tiêu mà nghe mùi thúi là làm như muốn té xỉu. Muốn té xỉu không phải tại cái mùi mà tại tâm của cô này phản ứng. Cô này thấy cái mùi chịu không nổi, tâm phản ứng làm động tới cái tim, do đó mà cô bị té xỉu. Vì vậy ông thầy thằng sư ông nói trong những cái câu hỏi này rút rối ráo là chỉ còn một chuyện thôi, là hễ mà xử lý được cái tâm sân là cái tâm khó chịu là mọi sự nó sẽ yên. Còn đa phần là cái mùi hôi, mùi thối mình chịu không được là tâm mình sân dữ lắm, do đó mình chấp nhận được. Thế mà càng tu bao nhiêu, càng chấp nhận được bao nhiêu thì cái phản ứng mình là càng lúc càng ít. Còn cái người mà ở thế gian mà không tu hành thì họ phản ứng rất là dữ khi nghe cái mùi hôi, mùi thối. Có một vị trình pháp và thưa với thầy rằng là cái mùi hôi, mùi thối là cái chuyện phân biệt của thế gian, mắt mới chi mà mình lý tới. Đó, cái bài nó rất là dài nhưng mà thầy thường xuyên nói không phải ai cũng có trí tuệ như một vị A-la-hán, nên khi trí tuệ chưa đủ mùi sanh lên mình phải chánh niệm để học hỏi, chứ không thể nói rằng ô cái từ đó đồ bỏ qua đừng có lý tới. Vì này nói cái mùi là cái mùi thôi, mình lý tới làm chi, mùi hôi mùi thơm mùi thối cái chuyện thế gian đừng có lý tới. Thiền sư nói không lý không được đâu, vì mình chưa có phải là vị A-la-hán mà tâm mình nó phản ứng rất là dữ, gặp mùi nó tự nhiên nó phản ứng liền. Đâu có phải ai cũng có trí tuệ như vị A-la-hán, nên khi trí tuệ chưa đủ mùi sanh lên bạn phải nhớ chánh niệm, phải học, học rồi mới có sự chấp nhận. Muốn biết mình hiểu được bao nhiêu câu mùi chỉ là mùi thì đi vô trong cầu tiêu tanh hồi đầy ruồi và dòi, xem tâm phản ứng thế nào bạn sẽ biết ngay. Coi mình có cho nó chỉ là pháp thế gian không ngầm nhò gì hết, không phản ứng chi hết, hay uể mửa bịt mũi chạy ra. Thì sư nói vậy tôi nghe rất là hay lắm. chuyện mùi hôi, mùi thơm, mùi thúi, chuyện thế gian đừng có lý tới. Cái vị này trình nói thầy, sư nói không có được đâu, không phải chuyện của thế gian đâu. Cái tâm của mình nó phiền não, nó phản ứng rất là dữ, mình chưa phải là A-la-hán, mà thành ra mình muốn chấp nhận cái mùi này mình phải học, mình phải tập, chứ không phải mình nói là được. Rồi bây giờ xin tạm yên cái phần mà mùi. Bây giờ một bài pháp khác của một vị mới trình mới đây thôi, nói về vấn đề dính mắc vào thiện tâm. Và thưa với thầy là trong khi nói thấy cái tâm mình rất là ngã mạn, để phi đọc cái phần này để nhắc lại, tại vì cái phần này phi dịch cũng không có được chuẩn cho lắm, vì này cũng hiểu tại sao mà thầy có một vài điều nhắc nhở. Vì này thưa như thầy, trước đây con hiểu thiền tập là phát triển các tâm thiện, nhưng mà con lại dính mắc vào đó. Bây giờ thiện bất thiện giống nhau, đều là đối tượng cho tâm quan sát hết. Trước đây con cứ nghĩ rằng là mình thiền tập là để phát triển các cái thiện tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, định niệm như vậy đó. Nhưng mà bây giờ con suy nghĩ ngược lại, thiện hay bất thiện chỉ là đối tượng của tâm quan sát mà thôi. Thiền sư trả lời không, dính mắc là tâm bất thiện, nhưng trí tuệ là thiện pháp. Mình tu hành để phát triển các thiện pháp, trong đó có trí tuệ. Nếu hành giả tu tập để phát triển tâm thiện này bằng cách duy trì chánh niệm với chánh kiến và chánh tư duy, thì bạn không thể nào dính mắc được. Vì mình nói rằng là nếu như bây giờ tôi thấy hệ mà có thiện pháp thì tôi dính mắc, nhưng mà thiền sư nói trí tuệ là thiện pháp này. Mình tu cho có trí tuệ mình muốn, nếu mà mình tu tập phát triển tâm thiện này bằng cách duy trì chánh niệm với chánh kiến và chánh tư duy thì không thể nào có tâm dính mắc được. Thiện hay bất thiện là phẩm chất của tâm, nên có thể nói một cách đơn giản là tâm là đối tượng của tâm quan sát. Vì này nói rằng con lấy tâm thiện và bất thiện đều giống nhau là đối tượng cho tâm quan sát, thì thầy thường nói bỏ cái chữ thiện bất thiện, chỉ nói rằng tâm là thiện hay bất thiện là phẩm chất của tâm, chỉ có thể nói một cách đơn giản tâm là đối tượng của tâm quan sát. Có bao nhiêu thôi, bất cứ tâm gì. Khi thiền sư con để ý khi nói chuyện với ai, con biết trước mình cần nói gì, con cũng lựa chuyện để nói, nhưng nói một lát thì phiền não chen vô. Bây giờ con thích nói về mình, nói những gì liên quan tới mình, nhất là sự hiểu biết của mình. Dược sư nói đúng rồi đó, nói với tâm si thì nói với chấp ngã, tức là nói về mình và nói về sự hiểu biết của mình. Thưa thiền sư, năm ngoái lúc đến đây con không nhận ra được cái phiền não này, và nên con rất là thích nói về sự hiểu biết của con. Phiền não lôi con đi rất xa, nhờ thầy nhắc nhở trong các buổi trình pháp con mới tỉnh ra. Đây là một thứ phiền não con sợ nhất, vì nó vô cùng nguy hiểm. Thiền sư nhắc này, tôi nhắc chung hết cho tất cả hành giả, khi trình pháp cho thiền sư, hành giả phải để ý sẽ trình gì và tại sao trình điều này điều nọ với thầy. Thiền sư sẵn cái dịp đó nhắc luôn, tại vì cô này nói rằng là may năm ngoái đó con lại đây thì con nói rất nhiều về cái sự hiểu biết của con mà bây giờ con sợ cái thằng này lắm, ghê quá, nó lôi con đi con không biết. May nhờ thiền sư nhắc nhở. Thì thiền sư nói đúng rồi đó, khi trình pháp cho thiền sư phải để ý xem chữ mình trình gì mà tại sao mình trình điều này. Nếu cảm thấy cần thiết phải trình cho thầy rõ thầy biết thì thầy rõ thầy biết thì mình phải ra. Ngược lại trình pháp với tâm tư là muốn chứng tỏ mình hay mình giỏi, ô nhiễm đang có mặt đây. Như vậy là trong khi trình pháp thiền sư dặn mình đó, ví dụ có những cái phần thực tập mà mình chưa có hiểu, mình nắm chưa có vững, hay là mình cần trình để thiền sư giải thích cho mình tại sao như vậy, hoặc cả là soi sáng những cái điểm khúc mắc của mình. Còn mình trình để mà cho ấn tượng cho ông biết rằng là tôi tu hay, tôi tu giỏi, tôi cũng biết đó, là ông nói ô nhiễm nó đứng sau lưng. Chút xíu sư đặt lại một cái bài pháp mà thầy nói rất rõ năm ngoái liên quan tới vấn đề trình pháp. Thưa thiền sư, khi có câu chuyện gì xảy ra chưa biết phải trái như thế nào, chỉ cần nghe người ta đổ trách nhiệm cho mình hay nói về mình đã ít nhiều dính líu tới nó, tới khó khăn. Khi có một câu chuyện gì xảy ra chưa biết phải trái như thế nào là một, chỉ cần nghe người ta đổ trách nhiệm cho mình, người ta nói ô lỗi là tại cái cô này đó. Hoặc giả là người ta nói mình là cái chuyện này mình xảy ra là tại vì cô này cô dính líu tới này, thế là tâm nhảy ra phân bua bào chữa giải thích để bảo vệ cho cái ta này, thay vì bình tĩnh lắng nghe người ta nói sao về mình. Và còn nhiều nữa, nhưng mà thiền sư trả lời ngay, tâm nhảy ra bảo vệ cái tôi cái ta tức thì. Tại vì sao? Bởi vì hành giả không lắng nghe người khác với trí tuệ và với phiền não, tức là với tà kiến. Trong khi mà mình nghe người ta nói đó, ta nói về mình đó, mình nghe với tà kiến, do đó cái tâm của mình rất là dữ, nhảy ra nó bảo vệ, nó phân bua, nó phân bì để giải thích. Thưa thiền sư, con thấy tà kiến bảo vệ cái ngã, tức là chấp ngã, con nhận ra, nhưng làm sao để chấp ngã giảm bớt đây? Đó, bây giờ ngài nói thì tôi hiểu rồi đấy, nhưng mà bây giờ đó tôi cũng thấy rất là rõ là cái ngã chấp nó rất là mạnh, và luôn luôn là nó, mình có khuynh hướng mình bảo vệ cái ngã này. Thiền sư trả lời, mình tu tập để tới lúc nào hành giả thật sự hiểu tà kiến ngã chấp là một hiện tượng tự nhiên, hiểu thật sự đó. Tà kiến ngã chấp chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi, phiền não mà, phiền não là một hiện tượng tự nhiên, và hiểu cho thật sự. Thay vì cứ suy nghĩ quá nhiều về tà kiến và ngã chấp, tôi khuyên hành giả chỉ để ý khi có chánh kiến phát sanh là đủ rồi. Bởi vì thiền sư nói tâm của mình là tâm si, ngày nào chưa có trí tuệ tâm này là si mê khủng khiếp lắm, thì là tà kiến ngã chấp là cái chuyện bình thường, khỏi cần để ý tới nữa. Nhưng mà khi nào mà mình thấy rằng là có một chút chánh kiến phát sanh, mình ghi nhận được là đủ rồi. Thì đây là một cái ví dụ mà sư đã đọc trong những cái bài pháp trước. Có một vị thưa nói rằng, thưa thầy, thấy mình xấu, đầy ô nhiễm, đầy tham sân si là chuyện thường. Ngược lại thấy mình tốt, mình hay, mình giỏi là phải coi chừng đó. Thì trường sư khen nói đúng, đúng quá, đây là chánh kiến. Rồi nếu mà mình có được những cái tư duy như thế này, tức là mình chánh kiến, chẳng đó, mình để ý mấy cái đó đi. Khi nó khởi sanh lên, mình tâm của mình nữa là mình biết là cái này là chánh kiến. Còn tà kiến thì nhiều lắm, mình đừng có để ý, đừng có để ý, đừng có suy nghĩ tới nó. Bây giờ nói về vấn đề trình pháp thì sư đọc quý vị nghe, tại vì đây là những cái đề tài mà những cái năm trước thầy nói rất là nhiều, nhưng mà vì không có ai trình và không có ai thưa thầy, thành ra sư không có đọc. Bây giờ sẵn cái vị này nói về vấn đề trình pháp, sư đọc hai bài thầy giảng trong năm 2010. Thưa thiền sư, con hiểu trình pháp là một phần của chương trình thiền tập tại thiền viện này. Nhưng khi trình pháp nếu viết cái gì sai thì hội chúng cười ầm, còn viết cái gì cho hay không ai cười, nhưng không thật không phải là mình. Tâm con nói viết cái của mình mà phải viết cho hay để hội chúng đừng cười, nghĩ vậy con thấy đầy tham và đầy ngã mạn. Quý vị nghe kịp câu hỏi ha. Thế mà nói mình trình cái gì mà mình trình sai đó thì người ta nghe người ta cười ầm lên hết trơn, mắc cỡ quá. Mà nếu như mà mình trình cho đúng tâm mình á, không có ai cười hết trơn á, còn viết cái gì cho hay mà không có ai cười, nhưng mà phải của mình đi chép đâu không. Tâm còn có nói viết cái gì phải viết làm sao là cái của mình này, mà viết cho hay để hội chúng đừng cười, nghĩ như vậy con thấy đầy tham ái và ngã mạn. Thượng sư trả lời, hãy trình ngắn gọn đơn giản, nhưng phải kinh nghiệm thật sự của chính mình. Hành giả phải chân thật lúc trình kinh nghiệm của mình tốt hay xấu. Sự lợi ích của nó là nhờ đó tôi mới rõ cái nào quý vị tập đúng, cái nào không đúng, để sửa sai và hướng dẫn thêm trong vấn đề thiền tập. Còn quý vị lấy cái gì ở đâu, quý vị đọc hay là quý vị nghe, rồi quý vị hỏi, quý vị nói, không có phản ảnh gì cái sự thực tập quý vị hết, và tôi cũng chẳng giúp gì được. Hành giả nhận xét phải viết trình pháp cho hay và đừng để hội chúng cười chế nhạo là tham và ngã mạn. Nhận xét này rất là đúng. Hãy trình bày kinh nghiệm thật sự của hành giả, đừng lý tới hội chúng cười hay khóc là chuyện của thế gian, đừng có để ý tới. Hành giả cần biết sự thực tập của mình có đúng hay không nào. Bây giờ thiền sư có mặt, mình tập như vậy, mình đem tới mình nói cho ông biết, mình tập như vậy có đúng không, mình cần là ông trả lời cho mình đúng hay sai, phải làm như vậy được không. Theo vấn đề hội chúng cười hay khóc chuyện của người ta, đừng có lý tới, mà thầy nói rất rõ trong cái bài sau này. Thưa thiền sư, con hiểu bổn phận của hành giả khi đến đây thiền tập là phải trình cho thiền sư những kinh nghiệm tu tập của mình. Tuy nhiên một đôi khi thấy không cần, vì sau đó con đọc lại phần trình pháp thì thấy sao mà đơn giản quá, mà lại đem hỏi thiền sư làm cái chi cho mất thì giờ của ổng á. Vì vậy cái chính yếu là tu, chứ không cần phải trình pháp đều đặn. Ta biết con nghĩ như vậy là bởi vì mỗi lần trình pháp mà con đọc lại phần trình pháp, con thấy ủa mấy cái này sao đơn giản quá, đem mình hỏi thiền sư làm chi, là mất thì giờ của ổng mà mất thì giờ của hội chúng nữa, thì thôi kệ nó, mình tiếp tục mình tu, đừng phải cần trình pháp. Thiền sư nói khi thấy không cần thì khỏi trình, chỉ khi nào bạn gặp khó khăn hay nghi nan trong pháp hành thì cần gặp tôi để làm cho sáng tỏ, giúp thoát khỏi ngõ bí. Tuy nhiên khi trình pháp chỉ cần nói cho tôi biết bạn kinh nghiệm gì, bạn biết cái gì, tôi sẽ giải thích thêm. Hành giả vì mới tập không nhìn thấy rõ rệt hết mọi góc cạnh của vấn đề, cho nên thiền sư cần giúp đỡ để mở rộng tầm quan sát của người mới tu. Nói cho tôi nghe quý vị tu thế nào, tôi sẽ hiểu hành giả thiền tập có gì đúng, có gì còn sai, để hướng dẫn thêm, dắt quý vị đi xa hơn một chút nữa trong cái chuyện tu tập của quý vị. Quý vị phải tin cho thật quý vị tu như thế nào. Tôi lắng tôi nghe thử là quý vị làm vậy đúng chưa. Nếu mà đúng rồi thì tôi làm thinh, còn không đúng tôi sửa lại. Tôi sửa lại là cũng giống như tôi, quý vị đi tới đường thúc, tôi dắt cho quý vị đi tới thêm một đoạn nữa. Chỉ có thiền sư nhờ kinh nghiệm tu tập và dạy dỗ cho nên mới nhìn rõ thấy được cái sự khuyết điểm của hành giả. Đôi khi quý vị thấy người ta trình quý vị nghe rất là hay á, nhưng mà ông thiền sư ông hỏi trở lại, mình biết là ông thấy rất rõ đây là những cái điểm không nên nói này. Đó, sư mấy năm trời mà sư giúp thiền sư sẽ thấy điều đó. Đôi khi có những bài pháp sư nghe rất là hay, nghe là thấy đâu vào đó là chủng vô chủng, nhưng mà khi mà ông hỏi lại mình mới thấy đây là cái điểm thiếu sót này. Đó thì vì ông nói cái câu là chỉ có thiền sư nhờ kinh nghiệm tu tập dạy dỗ cho nên mới nhìn rõ hết được mọi khía cạnh và nhìn rất rõ khuyết điểm của hành giả. So với các hành giả Á Châu, tôi để ý các hành giả Tây Phương lúc trình pháp thường nói hết kinh nghiệm tu tập, nói hết lòng, rồi họ ngồi chờ xem tôi có nói gì không. Đây là ông cho trình pháp ở bên nhóm mà nói tiếng Anh đó. Đây như năm trước cho năm này thì sư không biết. Thì tôi thấy rằng là khi mà họ tu cái gì họ đem lại họ nói cho tôi nghe. Họ nói rất là chân thật, họ nói rất là rõ ràng, rồi họ nói họ tu như thế nào. Và khi mà họ nói xong rồi họ chờ tôi xem tôi có trả lời gì không. Đối với các hành giả này, lời bàn của tôi rất quan trọng. Nếu tôi làm thinh là họ cứ chờ mãi để nghe tôi có dạy gì thêm không. Các hành giả này rất khéo, họ biết lợi dụng tối đa lần gặp gỡ sự có mặt của thiền sư để học hỏi thêm, rút tỉa thêm phần thông tin cần cho pháp hành của chính họ, chứ họ không có để ý tới hội chúng xung quanh. Họ không để ý tới hội chúng cười hay khóc, là khen hay chê, họ không thành vấn đề. Mà mỗi lần tôi thấy họ để ý họ tới họ trình pháp là họ nói rất là thật. Và khi mà họ nói xong rồi họ chờ tôi qua thử là tôi phản ứng như thế nào. Nếu mà tôi những cái gì mà tôi nói sẽ giúp họ rất là nhiều trong cái vấn đề tu tập. Vì vậy họ ngồi yên họ chờ, bởi vì họ nghĩ rằng cái thời gian mà gặp thiền sư rất là quý, mà không có thể là làm sao mà gặp được, thì hễ phải lợi dụng những cái phút giây mà gặp ông mà nói chuyện. Không trình pháp vì hành giả nghĩ rằng mình mới tu, không kinh nghiệm gì, không có gì để trình, hay mình tu lâu, tu như vậy đủ quá rồi, khỏi cần hỏi gì thêm. Cả hai tư duy này sai cả, vì sự thực tập của hành giả chưa đủ chút nào, do hành giả chưa có đắc đạo quả. Ý muốn nói rằng nếu mà đắc đạo quả rồi thì phải trình pháp, mà chưa đắc đạo quả là ráng trình nữa, cho ông biết cái vị tu như thế nào. Nghĩ rằng là mình mới tu, không có kinh nghiệm gì, không có gì để trình, hay mình đã tu lâu rồi, tu như vậy đủ rồi, phải cần hỏi thêm chi nữa. Cả hai sự tư duy này đều sai hết, vì sự thực tập của hành giả chưa đủ chút nào. Bởi vì hành giả chưa đắc đạo quả. Trong một năm khác nữa, thiền sư có nói một câu: khi trình pháp hãy chân thật cho tôi biết chính quý vị đã kinh nghiệm gì, những khó khăn thực sự của hành giả. Đừng trình những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe, chẳng lợi lạc gì quý vị hết. Ông nói quý vị thấy những cái gì mà tôi khen thì quý vị cũng trình theo, mà thật ra quý vị không có kinh nghiệm. Ông nói nhớ đừng làm cái chuyện đó, mất thì giờ lắm. Khi trình pháp hãy chân thật cho tôi biết chính quý vị đã kinh nghiệm gì, những khó khăn thực sự của mình là cái gì, nói cho tôi nghe. Đừng trình những điều tôi hay khen hay những gì tôi muốn nghe, không có lợi lạc gì cho hành giả hết. Đó là xong cái phần mà trình pháp. Có một cái vị thưa với thiền sư rằng là đi khám bệnh. Đây bây giờ nói vấn đề địa ngục đó quý vị. Thưa thầy, con bị bệnh phải đi bác sĩ ở ngoài làng. Ở ngoài làng này có một cái người bác sĩ, sư không biết hồi trước con bà, bây giờ chắc là có một ông quá. Con bị bệnh phải đi bác sĩ ngoài làng. Văn phòng của bác sĩ nhỏ, mái tôn thấp lè tè, mà trời vào giữa trưa nữa, thôi ôi nó nóng giống như là nóng hùng hập rồi, giống trong lò lửa vậy. Bệnh nhân lại đông làm cho không khí thêm ngột ngạt, trong người con lại nóng sốt, cộng thêm cái nóng bên ngoài, con cảm nghe rất là khổ. Trong người đau nóng nè, bên ngoài trời thì mấy tôn là nóng, xung quanh là ta đông quá, nít nữa, khóc không sùm nữa, không khí rất là khó chịu, khổ lắm. Tự nhiên tâm suy nghĩ, không biết lửa địa ngục có nóng hơn không, chắc là nóng hơn rồi. Suy nghĩ như vậy, con ngồi yên nhắm mắt và quan sát tâm khó chịu. Tức là con hù con á, ôi trời, đi xuống địa ngục là chắc còn nóng nữa rồi. Thôi bây giờ ngồi yên đây mà quan sát tâm khó chịu đi. Thì sư trả lời, lửa địa ngục nóng lắm, hàng trăm hàng triệu lần hơn rồi, chẳng phải chỉ nóng cái máy tôn đó thôi đâu, nóng ghê lắm. Lúc bây giờ thái độ chân chánh rất là quan trọng. Trong khi mà ngồi mà nóng như vậy, thái độ chân chánh rất là quan trọng. Và chúng ta có thể lựa chọn, nếu suy tư chân chánh, tâm không phản ứng bực bội khó chịu, giống như hành giả suy tư này, cái lửa này ăn nhầm gì đâu, lửa địa ngục nóng hơn nhiều nữa, thôi ngồi đây coi chừng cái tâm khó chịu mình đi, tức là suy tư chân chánh. Nếu suy tư chân chánh thì tâm không phản ứng bực bội khó chịu, mà tư duy sai lầm là phản ứng rất mạnh sẽ bùng lên, bỏ bác sĩ không thèm tới nữa, nóng quá chịu hết nổi rồi. Thì ông nói lúc đó bạn có cái sự lựa chọn, một là suy tư cho chân chánh, ngồi yên đó chịu khó quan sát tâm mình rồi chờ tới khi mình bác sĩ khám, hoặc giả là mình nghĩ trời ơi nóng quá mà ung sùng quá, ồn ào quá, mình bực bội, mình sân hận, mình đứng dậy mình bỏ đi, thì cái đó là cái sự lựa chọn của bạn. Phải tư duy thế nào đây? Hãy buông bỏ chấp nhận tất cả thì tâm sẽ nhẹ nhàng ngay. Một đôi khi sự chuyển tâm hay là suy nghĩ ngược lại cũng giúp ích cho tôi rất nhiều, và cá nhân tôi cũng làm cho rất là nhiều lần. Thiền sư nói cái sự tư duy vậy mà đôi khi nó giúp đỡ mình rất nhiều. Đôi khi ví dụ một cái câu chuyện gì xảy ra đó, mình tư duy ngược nó lại. Ví dụ ông nói những cái trường hợp như vậy đó, người ta nói nóng quá, khó chịu quá, tôi nói đâu có chi, đâu có nóng gì đâu, mắc rửa à, cái này là máy lạnh mà, nói vậy. Đôi khi suy nghĩ vậy mà nó được việc rồi. Còn có nhiều người đó, ông nói thấy mà trước mặt một người lớn tuổi già đó, bà này bà già xấu quá. Ông thiền sư nói đâu có xấu, ta đẹp vậy mà, đẹp quá, cũng nói quá đẹp ra, ai nói lên người nào hay. Ông nói cái sức mạnh của tâm dữ vậy đó, suy nghĩ một ngược vừa trở lại, tự nhiên tâm mình nó đổi theo. Tùy theo tâm mình lựa cách chuyển tâm, chuyển phía nào là tâm đi theo phía đó. Thưa thiền sư, trong khi ngồi nhắm mắt nhìn tâm thì xung quanh trẻ con khóc lóc mè nhèo vì bệnh, mấy bà mẹ vừa dỗ cạnh con vừa hóa qua nói lại với nhau rất ồn ào. Con tự nói không có chi ngoài danh sách đang vận hành. Thiền sư nói không có danh sách gì hết. Hành giả cần để ý đến cái nghe đang có mặt thay vì nghĩ đến những người khác. Khi mình nói ồ danh sách đang vận hành, tức là mình nói mấy cái này là danh và sách thôi, đừng có lý tới họ. Nhưng mà không phải vậy. Mà hành giả hãy nên để ý đến cái nghe đang có mặt thay vì nghĩ tới người khác. Hãy thích thú quan sát các pháp tự nhiên đang vận hành, sự sinh hoạt của tâm, trạng thái tâm khó chịu, dễ chịu và cảm giác trong thân. Đó là những cái mà mình nên để ý. Thích thú quan sát những hiện tượng tự nhiên đang có mặt trong thân và tâm thay vì hướng ra ngoài để ý tới người khác. Thiền sư dặn mình là khi mà như vậy đó, thôi bỏ qua, bỏ người ta đi, đừng có để ý tới người ta, mà mình trở lại với mình. Mình quan sát cái cảm giác ở trong người, trong thân của mình này, nóng nảy khó chịu này, cái cảm giác về tâm này, tâm cảm xúc, tâm khó chịu bộ như thế nào, và mình coi cái sinh hoạt của tâm mình, tâm nó suy nghĩ và suy nghĩ tiêu cực chẳng hạn. Đó là những cái mà mình phải nên quan sát. Nói về địa ngục, năm 2010 đó, ông có nói một cái câu liên quan tới vấn đề địa ngục, sư cũng nhớ đọc quý vị nghe luôn. Vì này hỏi một câu nói như thế này: nếu khi chết tội nặng thì đọa địa ngục, nhưng thân này đâu có đem theo được, thì thưa thiền sư ai phải chịu cực hình đây? Bây giờ mình chết mình đổi cái thân khác mà, đâu có thân đem cái thân này được. Vậy thì mình đâu có chịu cực hình, phải vậy không? Ai chịu cực hình đây? Khi chết nếu tội nặng thì đọa địa ngục, nhưng mà tôi đem cái thân này theo đâu? Tôi là một cái chúng sanh khác rồi mà, thì theo được thì ai chịu cực hình đây? Thiền sư trả lời: chưa vô địa ngục ngay, đang còn sống sờ sờ trên thế gian này, tâm đã chịu cực hình rồi đó bạn ạ. Quá, đừng có chờ tới vô tỷ địa ngục, không nói vậy. Mình sống sờ sờ đây là mình đang chịu cực hình đây này. Hãy tư duy bất thiện đi, tham sân cho thật nhiều, bạn sẽ thấy tâm bạn thế nào. Khổ lắm phải không? Khi tâm khổ, thân cũng khổ theo nữa, bạn đang ở trong địa ngục đấy. Nói cái chuyện mình tư duy bất thiện là mình sẽ thấy, thì mình nổi sân lên nè, thấy như thế nào, sướng, khó chịu hay dễ chịu, ngài hỏi như vậy. Đó, bạn chưa vô địa ngục rồi bạn đã thấy nó hành hình mình rồi. Như vậy không đợi phải vô địa ngục mình mới chịu cực hình, có phải vậy không? Đúng rồi, bạn có thể nhận ra luật nhân quả vận hành ngay bây giờ khi bạn còn sống. Những người mà tâm quá sân hận, nét mặt và bộ dạng bên ngoài tương tự những chúng sanh trong cõi địa ngục. Những cái người nào mà tâm mà sân hận quá, nó lộ lên bề mặt. Và những cái người này dạng tương tự giống địa ngục, người chúng sanh trong địa ngục vậy, giống ma, giống quỷ vậy đó. Những người mà quá sợ hãi, quá lo, tâm luôn luôn sợ hãi, âu lo, nét mặt họ cũng đau khổ như chúng sanh chịu cực hình trong địa ngục. Sau khi chết sẽ bị hành hình trong địa ngục như thế nào, tôi không biết. Hỏi tôi về câu này, tôi thật thiện tôi không biết. Kiếp tới phải trả quả như thế nào, tôi cũng không biết nữa. Nếu quý vị hỏi rằng là khi mà mình làm những cái ác nghiệp bây giờ mình vô trong địa ngục mình phải chịu cái quả như thế nào, hoàn toàn tôi không biết khi nào tôi vô địa ngục, tôi kể quý vị nghe, chứ bây giờ tôi không biết. Kiếp tới phải trả quả như thế nào tôi cũng tịch mù, nhưng địa ngục ngay trên trần gian tôi đã thấy tận mắt và thật vô cùng kinh hoàng. Cá nhân tôi đã thấy địa ngục trần gian, mà tôi thấy ở đâu? Năm 30 tuổi, tuổi mà tôi bắt đầu biết tu, nhìn lại đời mình 30 năm về trước, đây là một cảnh địa ngục khủng khiếp vô cùng. Ông nói tôi đâu có nhìn ai, tôi nhìn túi này. Năm 30 tuổi tôi bắt đầu biết tu, tôi quay trở lại tôi nhìn 30 năm về trước. 30 năm về trước là tôi sống trong địa ngục. Đợi chi phải vô địa ngục nữa mới thấy, đợi chi nhìn cái người khác mình mới thấy, mà tôi nhìn chính nhà cá nhân tôi thấy 30 năm rồi là địa ngục. Thưa thầy, khi phiền não đến, bất cứ phiền não gì thì con thấy rất nhiều, thấy nhiều nhất là tâm sân. Khi phiền não đến, bất cứ phiền não gì thì con thấy nhiều nhất là tâm sân. Sân có mặt, thân con rất là chấn động, tim đập mạnh, người nóng, mạch nhảy rất nhanh, máu cơ thể chảy rần rần, màng tan dịch liên hồi. Thưa thầy, đây có phải là một lý do để đưa tới sự rối loạn thần kinh và suy nhược cơ thể không? Thiền sư trả lời rất là đúng. Khi phiền não có mặt, nó hành hạ và tra tấn tâm và thân của mình, thân và tâm của người nổi sân như thế nào, bạn hiểu điều đó. Và ông nói cái đó là địa ngục đấy. Đọc lại chỗ này ha. Sân có mặt, thân con rất chấn động, tim đập mạnh, người nóng, mạch nhảy rất là nhanh, máu cơ thể chạy rần rần, màng tan dịch liên hồi. Thưa thầy, đây có phải là một lý do để đưa tới sự rối loạn thần kinh và suy nhược cơ thể không? Sư nói đúng quá. Thế mà tâm sân nó giết cái người mà nổi sân. Và có một cái tài liệu mà sư không biết ở đâu mà có, người ta chụp cho mình một cái hình coi thử là bên này một cái người đứng với tất cả những cái bộ phận ở trong cơ thể, mà khi mà nổi sân lên đến 37 phần bị tác động, bị làm hư hại đó. Một cái cân sân không thôi, mà cân sân này là bình thường thôi, chứ không phải là cân sân dữ dội đâu. Mà cái nhiều nhất mà bị tác động tới là cái não bộ. Não bộ bị tác động rất là mạnh, bị hư hoại rất là mạnh vì tâm sân. Chỉ nói về tâm sân thôi, còn không thấy tâm tham. Để khi nào sư kiếm cái tài liệu đó, sư sẽ làm photocopy với quý vị đọc. Thì thành ra cái này bây giờ càng lúc khoa học còn chứng minh rằng phiền não tham sân si tác động tới thân và tâm mình như thế nào. Và điều đó Đức Phật cũng đã nói rất nhiều và quý vị nghe nãy giờ đó ha. Rồi bây giờ sư đọc lại có hai bài nữa. Một bài mà thiền sư nói liên quan tới vấn đề tư duy chân chánh, đây là một cái bài pháp và ông có thuyết lâu rồi, nhưng mà sư nghe lại năm ba những cái cuộn cái CD năm 2007 là thấy nghe cái âm lượng dở quá đi. Thành ra khi nào thấy cái bài nào hay sư đọc cho quý vị nghe. Cái bài trước tiên là thiền sư nói về vấn đề tư duy chân chánh, sức mạnh của tư duy chân chánh. Khi tâm hồi tưởng lại chuyện quá khứ sống dậy, con thấy người và vật con thích hiện ra trước mặt như thật. Con thấy khuôn mặt của họ, con thấy họ nói chuyện, cử chỉ, tim đập thình thịch, và con hốt hoảng, con rất là sợ hãi. Đây là một sư cô tình pháp của quý vị. Nó khi mà con ngồi thiền, tự nhiên tâm con hồi tưởng, nhớ lại chuyện quá khứ, như là một câu chuyện gì đau khổ đó. Thì cái người mà con mà quan trái, con thấy cái nét mặt họ rất là rõ, nghe giọng họ nói cái gì với con, bây giờ con nghe lại. Lời nói, khuôn mặt, cử chỉ người này rõ ràng như họ đứng ngay trước mặt con. Bây giờ tim con đập thình thịch, tự nhiên sợ hãi quá sức rồi. Lúc bây giờ con nói, đây chỉ là tâm hồi tưởng thôi mà, thì tự nhiên mọi sự ngưng ngay. Cô này cô trình cho thầy vậy, khi mà nó, câu chuyện nó xảy ra, thì cô nói nhắc cô, có cái gì nữa đâu, cái người này là đã câu chuyện nó xảy ra 5 năm, 10 năm trước rồi, bây giờ chỉ có cái tâm nó hồi tưởng lại thôi. Thiền sư trả lời, tâm suy tư chân chánh rất hùng mạnh, có thể ngăn chặn luồng tư duy bất thiện. Đó hồi nãy mình thấy ông nói đổi tâm không? Khi một cái câu chuyện xảy ra, mình có thể mình tập thói quen mình đổi cái tâm mình, chuyển tâm mình, để nó thay vì nó tư duy bất thiện, tư duy tiêu cực, thì nó tư duy tích cực, nó giúp đỡ mình rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà sư đọc cái bài này cho quý vị nghe. Tâm suy tư chân chánh rất hùng mạnh, có thể ngăn chặn luồng tư duy bất thiện. Thưa thiền sư, có những niệm suy nghĩ cứ trạo tới trạo lui trong ngồi thiền, chúng lên xuống và phiền não cũng lên xuống theo. Con tự nhắc mình đang tự làm khổ mình với tham sân si, như thế mình sẽ lăn trôi mãi trong sanh tử luân hồi. Có những niệm suy nghĩ cứ trạo tới trạo lui hoài trong lúc ngồi thiền, chúng lên xuống và phiền não cũng lên xuống theo. Như vậy toàn là suy nghĩ bất thiện không? tà tư duy không. Con nhắc mình đang tự làm khổ mình với chính mình. Những cái suy nghĩ đó nó đang làm khổ mình, và với khổ chính mình với tham sân si. Nếu mà mình cứ tiếp tục làm hoài như thế thì mình sẽ lăn trôi mãi trong sanh tử luân hồi. Thiền sư trả lời: người ta ít khi thấy như hành giả vừa trình, là tự mình đang làm khổ chính mình, tham sân si đang làm cho tâm mình đau khổ. Người ta không thấy điều này. Hành giả bây giờ thấy rồi đấy. Khi gặp chuyện khó khăn bất toại nguyện, người ta thường hướng ra ngoài, trách móc đổ lỗi cho người này và kẻ kia, cho rằng vì người này hay vật nọ làm cho tôi đau khổ. Thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, chánh kiến sẽ giúp mình bớt khổ. Nghĩa là bây giờ mình thay vì mình hướng ra ngoài, mình nhắc mình. Như cô này nói là con tự nhắc mình đang tự làm khổ chính mình với những tư duy bất thiện này. Và nếu mình tiếp tục làm như vậy nữa, mình sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi. Ông thầy sư nói người ta ít nghĩ như vậy lắm. Khi một cái đụng trận, có một câu chuyện xảy ra là người ta hướng ra bên ngoài, người ta đổ lỗi cho người này người kia. Thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, chánh kiến sẽ giúp mình bớt khổ. Không ai làm cho bạn đau khổ, cũng không ai có thể làm cho bạn an vui hạnh phúc được. Đau khổ và an lạc đến từ tâm mình. Hiểu như vậy, ta cố gắng trau dồi uống nắng tâm, giữ tâm luôn luôn quân bình, không có phản ứng. Chỉ có mình thay đổi được mình thôi. Cái vị này trình tiếp nữa, thiền sư nói đúng như thế, hành giả đã có sự hiểu biết, tôi hoan hỷ vô cùng. Cô này nói rằng là mình nhắc mình đó, là hễ mà mình giữ những cái tư duy bất thiện này là mình sẽ làm cho mình đau khổ, và nếu mà mình tiếp tục làm hoài như vậy là mình sẽ đi tới đi lui trong cái quái khổ này đấy. Thiền sư nói hiểu như vậy rất là đúng. Rồi cô này nói tiếp nữa, chỉ có mình thay đổi được mình thôi, đừng có mong thay đổi ai hết trơn á. Đúng như vậy, hành giả đã có sự hiểu biết, tôi hoan hỷ vô cùng. Ngài thiền sư Ujjotika không biết trong cuốn sách nào ngài viết một câu, ngài nói: mỗi tình thế, mỗi kinh nghiệm trong cuộc sống, dù tốt hay xấu, cũng đều là dịp cho chúng ta học hỏi cả. Đối với ngài không có một cái kinh nghiệm nào xấu, không có một cái thất bại nào hết trơn, tất cả đều là những bài học. Trong cuộc đời mình toàn là bài học mà. Mình chung với mình nói: ô, tôi đã thất bại, tôi đã làm chuyện này chuyện kia, tôi đau khổ kia nè. Ngài nói đừng nói, đừng nghĩ như vậy. Tất cả đều là bài học, tất cả đều là cơ hội cho mình học hỏi. Không có một cái gì ở trên đời này thật sự xảy ra đúng như ý mình muốn. Do đấy tốt nhất là đừng quá ưu tư trong khi giao tiếp với người khác. Đừng bao giờ nặng nặc đòi cho được mọi chuyện phải xảy ra theo đúng ý mình. Chỉ có người thiếu trí mới mong như vậy thôi. Ngài Thầy Sujotika dặn mình rằng là không có một cái chi trên đời này thật ra xảy ra mà đúng như ý mình muốn đâu. Mình ở cái tuổi nào mình cứ thấy câu chuyện không xảy ra theo ý mình. Bây giờ ngay cái lúc mà mình khỏe mạnh, lúc mình đang còn đủ sức để mình làm ăn buôn bán, mình có tiền có bạc có nhà có cửa chẳng hạn, câu chuyện nào cũng xảy ra theo ý của mình đâu. Bởi vì mình suy thường rất nghe các vị mà lớn tuổi nói rằng là bây giờ tôi lớn tuổi rồi tôi không làm gì được, tôi tùy thuộc vào con cái, trời ơi nó khổ, hết sức là khổ. Không làm, họ không làm cái gì mà theo đúng ý mình được. Mà thật ra các vị thầy của sư thường nói rằng không có một cái chia trên cuộc đời này mà xảy ra mà theo đúng ý mình đâu. Đừng có nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra đúng như mình. Không có một cái gì trên đời này thật sự xảy ra đúng như ý mình muốn. Do đấy tốt nhất là đừng quá ưu tư. Trong khi giao tiếp với người khác, đừng bao giờ nằng nặc đòi cho được mọi chuyện phải xảy ra theo đúng ý mình. Đó là một cái thái độ thiếu chân chánh vô cùng. Sư Jyotika dặn mình như vậy. Hễ mà trong cái câu chuyện mình muốn mọi sự phải tốt cho mình hết, mình tính toán hơn thua để mình lợi về phía mình, ngài nói đừng có làm cái chuyện đó. Làm không có được đâu, không theo đúng ý mình đâu. Mình bắt đầu mình rước phiền não vô rồi đấy. Chỉ có người điên, người thiếu trí mới mong là mọi chuyện theo đúng ý mình mà thôi. Vì vậy nếu mà bạn cứ mong theo đúng ý bạn là bạn là người điên đó. Mình trong cái bài vừa rồi mình nói về mèo chuột. Đây sư kiếm ra được một cái bài khác cũng nói về mèo đấy quý vị. Mà đây là mèo, mà mèo của bên thiền tông đó. Thưa thiền sư, con thấy chánh niệm và vọng tâm như mèo và chuột. Mèo ngồi đó rình chờ chuột, không dám chờ thì chuột không dám chạy quanh đục phá. Chánh niệm và vọng tâm là như mèo và chuột, tức là chánh niệm là mèo mà vọng tâm là chuột. Thế mà có ông mèo ngồi đó thì ông chuột không dám chạy lăng xăng. Nếu mèo ngồi đó, tức là chánh niệm có đó, thì anh chuột không dám chạy quanh đục phá làm lăng xăng. Nhưng nếu anh mèo đi vắng, chuột sẽ tác oai tác quái. Và lúc mèo trở về ngồi đó, có kêu chuột thì chuột cũng không dám bé mảng mà bước vô. Vị này là một vị xuất gia đó, trình pháp của thầy mà nói như vậy đó. Con thấy sự so sánh giữa giữa cái chánh niệm và vọng tâm là cũng giống như mèo và chuột như vậy. Thiền sư trả lời: ví dụ tâm phóng như con chuột không dám đến không dám đến gần là không đúng đâu. Mình nói vọng tâm là chuột, thấy mèo ngồi đó chuột không tới đấy, chưa chắc à. Có chánh niệm mà vẫn suy nghĩ như thường à. Ví dụ tâm phóng như những con chuột không dám đến là không đúng. Tâm phóng vật suy nghĩ sinh hoạt theo luật của chúng, đến rồi đi một cách tự nhiên, không tìm cách ngăn chặn được. Tuy nhiên khi trí tuệ phát sanh, có chánh niệm, tâm phóng vật sẽ ngừng lại, chúng không đến nữa nhờ có sự hiểu biết là trí tuệ. Đây là nó vận hành theo cái luật của nó vậy thôi. Thế mà có trí tuệ, tự nhiên tâm nó không, cái sự mà cái phóng vật nó không còn nữa. Tâm định mạnh cũng làm cho suy nghĩ dừng lại, nhưng đây không phải là phương cách của thiền tư niệm xứ. Hành giả sơ cơ mới tập có thể dùng sức chú vào đối tượng làm cho tâm suy nghĩ không dấy lên. Nhưng khi thiền tập tiến bộ, bắt đầu có trí tuệ và chánh niệm mạnh, vị này không ngăn chặn gì nữa, cứ để cho tâm phóng vật sinh hoạt tự nhiên. Và mỗi khi một ít học hỏi để hiểu thêm về chúng, khi trí tuệ tròn đủ thì tâm phóng vật tự động ngưng lại, không cần phải làm chi hết. Tức là nhờ có trí tuệ thì tâm phóng vật nó đứng yên. Và thiền sư nói rằng đây là cái sự vận hành theo luật nhân quả, chứ không phải là giống như vị này lấy cái ví dụ mèo chuột. Và thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một con mèo của thiền tông. Một gia chủ nọ khổ vì một bầy chuột rất tinh quái quậy phá trong nhà. Vị nghe chuyện này chưa? Chưa đó, ai chưa đưa tay sẽ qua thứ nè. Trời ơi. Thế lần nào cũng chưa, mấy sư nghe hết trơn rồi mà quý vị cứ đưa binh nữ cứ đưa tay lên không ạ. Một gia chủ nọ khổ vì một bầy chuột rất tinh quái cứ quậy phá trong nhà. Ông ta mất rất nhiều tiền nuôi hay thuê những chú mèo giỏi nhưng mà không có làm gì được. Bầy chuột là quá tinh quái, nó phá quá trời đất rồi. Vị ấy đi gặp vị thiền sư, ông trình lên ngài, chắc có lẽ là ông ở gần chùa, thiền viện gì đó. Ông tới gặp vị thiền sư mới trình lên ngài. Nói xin ngài mà cho mượn cái con mèo làm biếng của ngài đi, bị tôi nghe nói là nó là nổi tiếng lắm, tuột sợ nó à. Nếu mà ngài có, nó có mèo đó thật sự không? Ông nói tôi có. Vậy bây giờ thiền sư cho con mượn mèo đi cho chuột ấm chuột nhà tôi thôi, vô phường chứa không nổi nữa. Ngài và cuối cùng thì thiền sư chấp nhận cho mượn con mèo làm biếng, rồi dặn nhớ cho nó ăn uống đầy đủ, thế thôi, không phải trả tiền trả bạc gì hết đó. Ông này ông nghĩ rằng là chắc là cho mượn con mèo chắc là phải trả tiền rồi vậy đó. Thiền sư nói chú bị chuột nó phá hả? Thôi được, tôi cho mượn con mèo, mà con mèo làm biếng đó nghe, đặt tên nó là mèo làm biếng, cho chú mượn đi, nuôi nó ăn cho đàng hoàng tử tế, phải trả tiền trả bạc, khi nào hết chuột tính sao. Về tới nhà, gia chủ cho mèo ăn no nằm ngủ phè, chẳng hề dòm ngó chi tới lũ chuột. Chà, đúng cái thứ ăn bám rồi đây. Lúc đầu mấy con chuột còn cẩn thận quan sát thập thò qua chừng anh chàng mèo như thế nào, nhưng ngày qua tháng lại thấy mèo nằm ngủ êm ro, cho nên càng lúc chúng càng bạo dạn. Mèo ăn rồi ngủ không à? Ăn no bụng ngủ, ngủ đã xong rồi con chuột thấy ủa sao ngủ vậy, này nằm hoài nằm yên à. Thế là chúng bạo dạn hơn, và có con còn dám đến gần đùa giỡn rờ vào râu của nó nữa. Nhưng mà mèo vẫn nằm im như thường, không có nói năng gì hết. Mèo ta nằm êm và êm, chỉ khi tới chuột tới thật gần, tới sát gần mũi, thế là chú mèo lười biếng nhột vừa nhảy ra đúng dịp tốt mà vồ cả đám. Không cần làm gì hết trơn, nằm cho thật yên. Nó tới gần nó rờ đâu cũng đụng tới nữa, để cho tới gần thì cần phải hết tới cả đám là nó nhảy ra nó chụp. Thiền tứ tiệm xứ cũng vậy, chúng ta ngồi yên không rượt bắt đối tượng tới chúng ta quan sát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.